Xin chào các bạn đang lắng nghe đọc truyện đêm muộn. Bất kỳ đàn ông, đàn bà, bất kỳ người già, người trẻ, không chia tôn giáo, đảng phái, dân tộc, hễ là người Việt Nam thì phải đứng lên đánh thực dân, cứu tổ quốc. Ai có súng dùng súng, ai có gươm dùng gươm, không có gươm thì dùng cuốc, thuồng, gậy gộc, ai cũng phải ra sức chống thực dân cứu nước. Người ta quân lấy dân vào giữa, mọi con mắt đổ dồn vào tờ giấy bản lèo nhèo mà hai bàn tay to của anh căng rộng. Một thứ ánh sáng tồi tối của mùa đông trong một gian phòng đóng cửa, chiếu yếu ớt cái salon của bố Tân đầy người. Họ đứng lấp kín cả bàn và bộ ghế banh. Bộ đội đều lặc lè lựu đạn, súng không nhiều, có người không có. Anh nào cũng quàng trên áo chấn thủ đường may hình quả chám, những ruột tượng gạo như những con rắn trắng cuộn khúc. Họ đứng thế nghiêm, nhìn thẳng, chăm chú nghe lời kêu gọi. Chỉ thấy mắt họ chớp chớp, lẻ tẻ màu xanh đỏ sẫm lại của mấy cái áo dài phụ nữ, màu tối đen của những áo cụ già. Nhiều vệt thon thon của những cravat của thanh niên tự vệ. Người đội mũ phớt, người bê rê, người calo sao vuông. Mặt họ còn cái vẻ ngơ ngác của những kẻ sống sót sau một đêm kinh hãi. Một bà mẹ kín đáo nắn lại khuy áo cho con gái cài nhầm trong cơn hốt hoảng vội vàng. Một thanh niên mặc một bộ tay xám sứ nóng, đeo một cờ đa vát đỏ rợ, đứng cạnh vi dân, chân tay không mấy lúc để nguyên. Mặt anh rám đen, vẻ hí hửng như có một điều gì sung sướng. Mắt anh long lanh, tay phải nắm lại thành một quả đấm chắc. Giữa cái im lặng, không nghe thấy tiếng thở, dân vẫn đọc đều đều như truyền những lời nói xa văng vẳng. Giờ cứu nước đã đến, ta phải hy sinh đến giọt máu cuối cùng để giữ gìn đất nước. Dù vẻ gian lao kháng chiến, nhưng với một lòng cương quyết hy sinh, thắng lợi nhất định sẽ về dân tộc ta. Cử động trong gian phòng, tiếng liên thanh cục cục đằng xa, nhưng không ai chú ý. Bà mẹ đắp lại cái khăn quàng nhung trên vai người con, mặt thẫn thờ không son phấn, để trần cái nước da xỉn của những người sống nhiều ở thành phố thiếu không khí và ánh sáng. Đứng riêng một chỗ, bên cái tu chè khảm trên có vết viên đạn ghê gớm của dân, bên cạnh bộ tam đa lớn. Đường bệ và thỏa mãn, Tần lấm lét nhìn người chiến sĩ, đẹp một cách không ngờ. Vai rộng, ngực nở, bụng thon, những nét góc cạnh của khuôn mặt với gò má hơi cao, với nước da nâu, hồng như phơi nắng là những nét của một bức tượng tạc trong đá, không khắc khổ lắm. Đôi môi dày phẳng phất những sợi dây tơ có một sức gì quyến rũ. Trong một hoàn cảnh khác, có lẽ anh đã mến dân ngay vì anh thích những người có sức khỏe. Nhưng lúc này Tần oán anh ta, vì hắn mà anh bị cầm tù ở đây, không biết rồi đi đến đâu. Anh nghe lời kêu gọi, mặt mỗi lúc một tái thêm. Đến đây thì nhợt hẳn, khó lòng mà thoát được với họ. Nhất định họ sẽ bắt anh đi đánh nhau. Anh sẽ từ chối bằng cách nào? Anh thèm thuốc nhưng không dám hút. Họ đang nghe đọc lời của cha già họ. Hút thuốc thì có thể họ băm băm. Anh nhớ cái nhà hàng bài, mọi hôm lúc này anh còn nằm ngủ. Anh bất giác thở dài, mắt bờ phờ, bộ di mỹ như vết nhọ trông vừa hôi hài vừa vô lễ. Tiếng dân cất lên, cao giọng. Kháng chiến thắng lợi muôn năm, ngày 20 tháng 12 năm 1946, Hồ Chí Minh. Giọng anh khẽ xuống, nhưng tên lãnh tụ âm vang lên. Mắt anh đưa đi đưa lại trên những dòng chữ cuối cùng như tìm kiếm một vật gì. Gian phòng im một cách lạ, như một buổi họp đang chờ người phát biểu ý kiến đầu tiên. Bỗng bà mẹ khẽ hỏi một chiến sĩ đứng lên. Kháng chiến thật rồi ư, thưa đồng chí. Vừa lúc ấy thì có mấy tiếng vỗ tay lẻ tẻ, tiếng vỗ tay lan ầm ầm cả gian phòng, nhộn nhịp những tiếng giày nện xuống gạch, những tiếng võ khí chạm vào nhau. Tiếng thét của anh tiểu đội trưởng bé nhỏ lút trong đám chiến sĩ. Tiêu diệt thực dân Pháp, Hồ Chủ tịch muôn năm. Tân giật nảy người vì tiếng kêu bất ngờ và dữ tợn. Anh cờ đa vát đỏ bỗng nhảy lên hô, thúc mọi người hô. Quả đấm của anh giơ cao như đe mọi người. Mặt đem nhúm đỏ như say rượu, mắt điên dại, anh reo. Kháng chiến rồi, toàn quốc kháng chiến rồi. Tôi biết từ lúc nổ súng kia. Sướng quá. Hồ Chủ tịch đã ra lệnh, hôm nay tất cả Nam Bộ sẽ ăn mừng, Nam Bộ không phải là một mình chiến đấu nữa. Mắt anh long lanh như ướt, mở thao láo, ngạc nhiên, bàng hoàng, đau khổ. Cái thứ tiếng uốn lưỡi nhiều, nhanh nhanh ngọng ngọng đối với người Bắc, nghe thần thần xa lạ. Mọi người nín thở, sửng sốt vì sự có mặt đột ngột của một người ở cái xứ xa xôi đã phải gánh cái gánh nặng nhất của sự chia cắt đất nước. Vì dân nói: "Đồng chí này đang đi tìm ủy ban để xin đi đánh thì gặp tôi." Anh thanh niên cướp lời: "Đúng, Nam Bộ tôi đây. Tôi ra đây có công tác, vừa mới đến Hà Nội hôm qua. Chưa gặp được chính phủ, chưa được gặp Hồ Chủ tịch, nhưng được nghe lời hiệu triệu này thì cũng đã đời rồi. Ai có súng dùng súng, ai có gươm dùng gươm. Đúng như ở Nam Bộ. Trời, gặp kháng chiến ngay giữa thủ đô." Anh bắt tay mấy chiến sĩ, cầm lấy tờ giấy đọc lại lời kêu gọi, ấp nó vào ngực. Anh tìm dòng chữ Hồ Chí Minh, gắn mũi anh lâu trên đó. Anh nói: "Tôi sẽ sống chết ở đây cùng với đồng bào miền Bắc. Tôi đã trông thấy những khẩu hiệu ở đây rồi. Đã lắm, họ nhập bọn được không? Không cũng được, đơn thương độc mã cũng đánh mà." Anh lại bắt tay cho mọi người. Anh ôm hôn người mẹ, anh vẫy tờ hiệu triệu, anh lại ấp nó vào ngực. Toàn thân anh rung rung, anh khóc rưng rức, mắt đỏ hoe. "Đi lấy đầu mấy thằng Tây nha. Trời, sao Hà Nội nhiều súng thế này?" Anh đến với chiến sĩ này, lại đến với chiến sĩ nọ, rối rít, sốt sắng. Họ mỉm cười, cái cười dè dặt của người Bắc không quen biết với những sự bộc lộ quá sốc nổi của tình cảm. Nhưng mặt họ sáng lên, họ không ỉu và lầm lầm như từ lúc rút quân. Dân cũng thấy người anh nhẹ nhõm hơn trước. Từ lúc về đây, tuy anh vẫn giữ cái vẻ phớt lờ bề ngoài, nhưng tâm trạng không được yên. Quốc Vinh đặt niềm tin tưởng vào cái kế hoạch tiêu diệt một bộ phận quan trọng của xe địch ở cửa Nam ngay trong những giây phút đầu kháng chiến. Kế hoạch ấy anh đã thất bại, bãi mìn của anh không nổ. Suốt từ đêm qua, xe giặc chạy ầm ầm trên đường Trang Thi, cắt đứt sự liên lạc giữa Liên khu 1 và Liên khu 2, đúng như khu phò đã nói trước trong hội nghị hôm qua. Một điều nữa cũng làm cho anh nghĩ ngợi, ấy là sự thành công của Sinh, anh bạn thờ nguội phố Đồng Xuân. Đêm qua, nghe hai cái tiếng nổ như sét ở phía cửa đông giữa những tiếng đại bác nổ rền, anh nhảy lên mừng cho Sinh. Sự sửa chữa võ khí của giặc chắc chắn là tan tành rồi, nhưng anh lại ngán ngẩm cho anh. Ngán nhất ở chỗ, Sinh luôn luôn tự nhận là kém cỏi, phải học hỏi anh nhiều. Vị trí bị tấn công giữ thì liên lạc với khu không được, anh quyết định rút, mang tiếng nhục vậy còn hơn là liều mạng. Anh hỏi chiến sĩ: "Thế nào các đồng chí?" Các chiến sĩ nhào nhào: "Chúng tôi thấy nóng ran cả người, lúc này chỉ muốn đánh, sốt ruột quá, không biết các nơi thế nào." Dân nói: "Bây giờ tôi sẽ viết thư lên khu xin ý kiến, một mặt thì nghiên cứu đánh một trận để mừng Hồ Chủ tịch." "Đồng ý." Các chiến sĩ cùng nói một lúc và kéo dài hai cái tiếng ấy một cách hề hà. Còn tình hình thì tôi chưa nắm vững, chỉ mới nhận được tờ hiệu triệu này. Nhưng sau một đêm chiến đấu, tôi được biết mấy cái tin, nói để các đồng chí rõ. Giặc vẫn bị vây ở trong thành, các cửa ô nó không ra được, Bắc Bộ Phủ vẫn ở trong tay chúng ta. 5 xe tăng bị phá hủy bằng chai FS Sankaret. Các chiến sĩ ôm choàng lấy nhau quay tít, thoáng trong trí anh cái dáng cao cao của Hồng Lưu, cái thân hình còm dòm của Nguyễn Gia Định, đang phải đương đầu với giặc bao vây bốn mặt. Tiểu đội trưởng hỏi: "Cụ bây giờ ở đâu, anh có biết không?" "Cụ vừa nói với chúng ta đây, gần thế còn gì nữa." Mọi người cười rộ, Tần cũng phải nhếch mép cười. Dần nói tiếp: "Bây giờ thì tôi đề nghị như thế này, như Hồ Chủ tịch kêu gọi thì toàn dân, toàn quốc đều phải đứng lên kháng chiến. Tất cả chúng ta ở đây đều có nhiệm vụ bảo vệ thủ đô đến cùng. Chúng ta phải giữ cái phố này." Một ông già mà quốc phục như một ông phán, gật gật đầu, vừa nói với dân, vừa nói với bà con trong phố: "Vâng, chậm sự nhờ các đồng chí. Cả đêm chúng tôi lo, cửa Nam ầm ầm, hàng ra ầm ầm, phố nhà thờ ầm ầm. Xe thằng nó vào phố, nhà ngủ tự hạ cháy, nghĩ tưởng là nó vào ngay nó giết. Các đồng chí về đây, chúng tôi rất mừng, chúng tôi như có được sống lại. Trông thấy các đồng chí như được trông thấy chính phủ, thấy cụ Hồ." Gian phòng lộn xộn, người ta chia ra từng tốp nhỏ, chỉ có dân đứng một mình với một chiến sĩ mới ở trên gác đi xuống. Vì dân đưa mắt nhìn Tân rồi quay lại đám bà con và tự vệ xúm lấy mình. Bà mẹ hỏi: "Cậu cháu tối hôm qua xuống chơi Bạch Mai, bây giờ vẫn không về, liệu có làm sao không đồng chí? Mợ cháu dậy khóc cả đêm, liệu cháu có về được không?" Dân nói: "Các cụ cứ yên tâm, không có gì đáng lo ngại cả, nhưng sao các cụ không tàn cư trước? Chính phủ đã khuyên rồi, bây giờ thì xin các cụ cứ về, ở trong nhà hoặc đến ở chung với nhau, chớ có ra đường mà nguy hiểm. Ủy ban sẽ tổ chức cho các cụ tàn cư, còn các đồng chí tự vệ thì thế nào? Một người ấp úng. Chúng tôi không được lệnh gì cả. Nhưng bây giờ thì thế nào? Hồ Chủ tịch đang kêu mọi người đứng ra giết giặc, tổ quốc lâm nguy, các đồng chí là thanh niên, các đồng chí thấy rõ nhiệm vụ của các đồng chí chứ? Bên cạnh anh em bộ đội đang nói chuyện với anh thanh niên cờ đát bắt đỏ. Anh này nắm hết khẩu súng này đến khẩu súng khác. Một chiến sĩ giằng lấy khẩu xít ten của anh bệnh nhân nhà thương Phù Doãn, chia cho anh ta và tươi cười. Mới cướp được đấy, khẩu súng này sẽ sung công. Anh bệnh nhân mặt xanh như tàu lá, rụt rè vơi lấy khẩu súng của mình, đưa mắt nhìn dân như cầu cứu. Dân nói sang. Trả lại đồng chí ấy, ai cướp được súng người ấy dùng, phần mình thế mới được. Nhưng anh ấy chưa biết bắn, phí đi. Được rồi, học thì khó chứ bắn súng thì khó gì. Bây giờ hãng cứ trả lại đã. Đồng chí ấy đang nhằm nhà thương mà hăng hái xin đi đánh giặc, chúng ta phải hết sức hoan nghênh, không nên làm thế. Anh đội viên giao lại khẩu súng cho anh bệnh nhân. Anh này nhoẻn miệng cười một cách mỏi mệt, chia tay nhận khẩu súng nhưng rồi lại đẩy khẽ nó vào tay anh đội viên. Bà con vẫn xúm xít chung quanh dân, tranh nhau hỏi về tình hình. Cái khối người cao lớn của anh vượt lên giữa đám người. Một túi quần xanh của anh phồng lên, rào rào những tiếng đuôi đạn chạm nhau. Anh nói, bây giờ thì phải chuẩn bị gấp. Các cụ thì hãng tạm lại nhà để chúng tôi bố trí giữa phố. Nó có thể vào bây giờ, có anh em tự vệ thì ở lại. Nổi lên ở một góc phòng những tiếng líu tíu của mấy anh công an, trinh sát, không ở trong đơn vị của dân. Nghe tin bộ đội về thì họ chạy sang. Y phục của họ phức tạp, người vơ rơ, người bờ lu rông, người mặc theo kiểu bộ đội. Anh bờ lu rông đeo một khẩu súng lục trễ bên hông, vung tay lên. Bây giờ thì không lôi thôi gì cả, còn tranh nhau cái gì? Các anh không nhận được bên tôi làm tiểu đội trưởng, chúng tôi cũng không nhận người bên anh chỉ huy chúng tôi. Vậy thì cứ độc lập tác chiến. Riêng cái nhà Adia, chúng tôi đến trước thì chúng tôi giữ. Một anh mặc kiểu bộ đội cãi lại nhưng dịu dịt. Đến trước là thế nào? Anh nam bộ chạy lại gắt. Sao? Sao? Bên nào làm tiểu đội trưởng chẳng được? Trời, các đồng chí làm cái gì mà lạ thế? Anh bờ lung rông nói. Có gì đâu, nhưng rõ rệt là chúng tôi đến trước. Chúng tôi lại đông hơn. Để nhà Adia cho chúng tôi là phải. Tiếng bộ đội ầm ầm. Nhà nào chẳng được, thiếu gì nhà lúc này mà phải tranh nhau. Anh bờ lưu dông nói. Giặc nó vào thì còn tranh khối ra đấy. Tôi đề nghị là sát nhập vào với bộ đội là hơn cả. Dân bước tới. Các đồng chí ở bộ phận nào? Anh bờ lưu dông nói. Tôi ở bộ phận chính sát nhà ga. Còn các đồng chí kia? Tôi ở công an hàng trống. Anh mặc kiểu bộ đội trả lời. Khi có lệnh rút, chúng tôi chạy về phố nhà thờ. Cha cố thét. Chúng bay không được vào đây. Thế rồi nó bắn. Chúng tôi còn được ba anh em về đây. Sao các đồng chí lại đóng ở Asia? Chúng tôi thấy khách sạn cao mà kiên cố, có thể là một vị trí tốt. Lương thực lại dồi dào. Người tàu để lại nhiều chim gà ngỗng, có cả một bể cá tươi, đủ các lầu, các sảnh, tha hồ ẩn nấp mà đánh chân kỳ. Tiếng ồn ào trong đám bộ đội. Hiểu rồi, thằng nào tranh nhau. Tôi xin thề không phải vì đấy là cao lâu mà chúng tôi đóng. Nhưng vì đấy là một vị trí tốt, nhất định không để cho nó chiếm. Để nó chiếm thì cả cái phố này bị uy hiếp. Dân đưa bàn tay đặt lên vai hai người công an và chính sát. Đúng, bây giờ các đồng chí định làm gì? Chúng tôi chưa định làm gì. Nếu các đồng chí đi đánh đâu thì chúng tôi đi theo với. Nghe lời cụ, chúng tôi thấy ngứa ngáy lắm, muốn đánh ngay. Các đồng chí công an có bao nhiêu người, bao nhiêu vũ khí? Một súng trường, một mô đe, tôi đeo đây. Lục đạn chúng tôi có nhiều. Về người chúng tôi có 6 anh em tất cả, một người hy sinh. Dần vỗ vai hai người, buông tay ra. Anh nói, các đồng chí cũng đã nói rồi, chúng ta phải thống nhất lại. Tạm thời đặt dưới quyền chỉ huy của quân đội. Kháng chiến rồi, phải tổ chức chặt chẽ. Làm việc phải có bàn bạc. Đi đâu phải báo cáo. Làm xong phải kiểm điểm. Còn võ khí của ai, người này vẫn giữ. Vị trí cũng vậy. Vị trí nhà Asia rất tốt. Bộ đội kéo mấy anh công an trinh sát lại, họ vỗ tay đôm đốp. Tưởng hụt đi, anh ngồi lại rôi ra. Anh công an quay lại, bàn tay lia lịa. Nghe tin các anh về là tôi đã mừng rồi kia mà. Dân hỏi mấy anh tự vệ. Thế nào các đồng chí? Họ rụt rè nhìn nhau, đầu gã gật gật như để hỏi ý kiến nhau. Một anh nói:
"Chúng tôi ở lại thủ đô là để chiến đấu, nhưng chúng tôi hiện không có vũ khí."
Anh công an nói sang:
"Chúng tôi xin ủng hộ, lựu đạn của chúng tôi có nhiều."
Dân nói:
"Chúng tôi cũng còn nhiều, sẽ phát cho các đồng chí, được không? 100 người, chỉ mỗi người một quả lựu đạn thôi là thành một lực lượng mạnh, không có lựu đạn còn đánh được nữa kia mà."
Anh Nam Bộ nói:
đúng rồi, Nam Bộ cũng thế thôi, nhận đi, sang đây.
Đánh bể đầu thằng Tây cho tơi bời, mảnh giáp không còn. Sang đây cho nó ấm, mong mãi được biết cái mùa đông miền Bắc, rét dữ hả? Mọi khi có rét như thế này không?"
Một anh tự vệ thò thò rụt rụt một ngón tay:
"Vâng, tôi xin nhận."
Tân cúi gằm mặt xuống, hai bàn tay của anh đút vào trong túi quần ấm. Anh thấy không tiện rút tay ra, nhưng rồi lại đút vào. Anh cháy mọi con mắt nhìn, thấy xung quanh tối sầm cả lại. Nó thắt đến mình rồi.
"Bỏ mẹ với chúng nó đến nơi rồi. Tân ơi, sao mày ngu ngốc đến chốn này làm gì?"
Dân nói:
"Bây giờ thì mỗi anh em tự vệ nhận lấy một quả lựu đạn để vừa giữ mình vừa để chiến đấu. Các anh em có cái gì trong nhà, dao, búa, gậy gộc, giáo mác gì thì cũng đem ra dùng. Cái gì cũng có thể đánh nhau được, một hòn gạch cũng có thể ném vỡ đầu thằng Tây. Chúng ta rải rác khắp nơi tập hợp lại, chúng ta sẽ vào các tổ của bộ đội, chia ra đóng dọc các phố này. Thực hiện cái chiến thuật hóa chỉnh vi linh, sẵn sàng chiến đấu, giặc vào là đánh. Nếu cần tập trung để đánh trận to thì sẽ có lệnh. Còn thì có người nào ở vị trí người đấy là vụ chiến đấu.
Một mặt thì huy động nhân dân còn ở lại ra sức phá hoại, cũng cần thay phiên nhau mà ngủ cho lại sức. Còn các cụ thì xin cứ bình tĩnh ở trong nhà, không nên ra đường. Mẹ ở thì nên ở dưới nhà có đảm bảo hơn."
Ông cụ già mặc quốc phục tiến đến trước mặt dân:
"Chúng tôi bây giờ thật mới được yên lòng. Chúng tôi có một con lợn để ăn Tết. Hôm nay cũng đã là Tết rồi. Tôi xin biếu anh em con lợn đó là một tiếng khao quân."
Dân nắm lấy tay ông cụ:
"Bây giờ kháng chiến rồi, chúng ta sẽ thiếu thốn nhiều. Lương thực nước nôi củi già, chúng ta cứ nên dè sẻn. Bởi vậy xin các cụ để cho khi khác. Chúng tôi về đây, được gặp đồng bào là vui mừng lắm rồi."
Bà mẹ dắt tay người con gái khóc sụt sịt, định đi ra lại quay vào hỏi dân:
"Đồng chí ơi, cậu cháu có thể về được không?"
Bà cụ lấy tay gạt nước mắt:
"Tôi đã bảo là cháu đừng có đi, nó cứ đi."
Dân nói:
"Cụ cứ chờ rồi xem thế nào, không nên lo lắm, chưa có việc gì nguy hiểm lắm đâu."
Các chiến sĩ tiêu tít chạy đi chia lựu đạn cho anh em tự vệ, trong khi dân ngồi trước bàn, đưa bản đồ thành phố ra để đánh dấu những vị trí đóng quân. Mấy anh cán bộ châu đầu trên cái bản đồ. Tân nhìn bà con khu phố lần lượt ra về, nhìn bọn tự vệ đang chìa tay ra nhận lựu đạn, dây dài đến mình rồi. Có cái gì giữ anh lại không cho chạy, không giữ gì mà trốn, lẽ phải dù biết rằng nó ghê gớm và trói buộc mình. Anh thấy tiếc cái Hà Nội hôm qua, anh thèm một cốc cà phê, anh nhớ cái đùi con Janet, anh thấy đói, anh muốn ăn một con chim quay mềm và thơm của nhà Quảng Sinh Long ở ngay phố này, hay một đĩa xíu mại nhà Tự Hưng Lâu. Anh giật mình. Anh Nam Bộ cầm một quả lựu đạn đưa cho anh. Đời anh thế là tàn rồi. Anh hỏi một cách nghẹn ngào:
"Tôi? Chứ sao? Trời, sao thế? Tôi không phải là..."
"Anh còn muốn gì? Trong tôi mà được nhiều như thế này thì tội pháp chết từ lâu rồi. Ít lựu đạn, chỉ có nhiều gậy tấm vong."
Một đội viên tái xanh tái xám ở ngoài chạy vào báo cáo:
"Thưa anh, xe nó dục dịch đánh vào hàng gia, nhà thờ Tin Lành bị nó chiếm rồi. Nhà chiếu bóng Olympia mình vẫn còn đóng. Đường thành nó cũng kiểm soát rồi. Nó vào nhà bác sĩ Luyện, nó biết ông ấy là đại biểu quốc hội, nó bắt ông ấy hàng. Ông ấy không hàng, nó bắn chết ngay tại phòng khách. Cả người con trai ông ấy. Phó hàng nón thì thằng Thái, chỉ điểm của Pháp tự vệ bắt hụt, nó trốn vào trong thành mất rồi."
Đôi môi dày của dân mím lại, anh Nam Bộ sừng sốt:
"Bác sĩ Luyện nào, có phải ông sản dục chỉ nam không?"
Anh ấn quả lựu đạn vào tay Tân:
"Người thủ đô phải thế, cầm lấy anh."
Mặt Tân như đổ chàm, anh lùi lại nhưng tay run rẩy miễn cưỡng cầm lấy cái vật giết người. Chân anh như không đứng vững. Một tiếng đổ rầm ngoài đường như tiếng đại bác. Tân loạng choạng bíu lấy cái tủ chè, quả lựu đạn rơi xuống sàn gạch hoa. Tân ngần ngại không muốn đi theo hai chiến sĩ được phân công mà lại đây. Nhà anh đã được chọn là một ổ tác chiến vì nó cao và kiên cố. Không đi thì cũng chết, mà đi thì cũng chết.
Anh ngại cho hai bức ảnh to của bố mẹ treo trên tường. Mẹ thì cổ đề vòng như hình cô ba, bố thì cưng cưng với chiếc bắt đầu bội tinh trước ngực. Một người thầu khoán thân pháp như thế, biết đâu tụi tự vệ nó không thủ tiêu rồi. Anh lừng khừng thì lại càng tổ chết. Dần thấy Tân nhìn lên tủ tre, tưởng chủ nhà trách khéo anh để đến viên đạn trên đấy. Anh bước lại lấy viên đạn đặt lên bàn. Bên cái thư anh đang viết dở cho Quốc Vinh. Anh nói với Tân:
"Xin lỗi đồng chí nhé. Thế nào đồng chí? Đồng chí sẽ kháng chiến tại nhà mình, không ngại gì cả."
Giọng Dân rất ôn tồn, nhưng Tân choáng váng hơn khi nghe tiếng cây đổ ngoài đường. Tại anh chối vì hai cái tiếng mà anh vẫn chế giễu, và bây giờ người ta đem ra gọi anh. Cái tiếng ấy sẽ cột cổ anh lại. Anh nói:
"Thưa ông, có lẽ ông nhầm. Tôi, đồng chí."
Hai chiến sĩ ngẩn người không hiểu. Tân cười gượng để họ khỏi phật ý. Một người nói:
"Đồng chí cái mà."
Dần cười, răng trắng nhồn đều tăm tắp.
"Vui chứ lị, chúng tôi chỉ mong được gọi là đồng chí thôi. Thế bây giờ ta gọi nhau bằng gì? Gầy quá nhỉ."
Tân cười để lộ cái hàm răng hun khói của anh. Anh nói: "Tôi cũng không biết thế nào. Có lẽ tôi sẽ gọi ông là đồng chí, còn tôi thì cứ gọi tôi như thường."
"Nhưng ông không là đồng chí thì gọi tôi là đồng chí thế nào được? Ông ngại gì?"
Dần chỉ vào Tân và vào hai người chiến sĩ, vào mình.
"Đấy đấy, bao giờ nhiều đồng chí thì xong. Tốt hơn hết là cứ hỏi bây giờ mình làm gì. Thôi nhé, hẳn cứ thế đã. Ta cứ giữ cái nhà này của ta, giặc đến thì đánh. Chúng tôi không có nhà có cửa ở Hà Nội mà cũng đánh nữa là."
"Nhưng các ông quên."
"Chết chết, ai quen với cái chết bao giờ. Giặc đến nhà đám bà phải đánh thôi."
Dần nói như đùa, anh trở lại bàn cầm bút, quay cái ngòi mấy vòng để lấy đà. Theo cái thói quen của những người viết chưa thạo, bàn tay anh nuốt lấy cái bút, ấn mạnh xuống tờ giấy. Tân đứng nhìn Dân, lúc nãy nghe Dân nói cho anh em ngủ để lại sức. Tân nghĩ thằng này khá, không hắc lắm. Đối với anh bố mẹ anh, nó cũng không soi mói. Ít ra là một thằng còn biết điều đôi chút, có phần dễ dãi, ăn nói nhẹ nhàng, cũng tuyên truyền nhưng không đến nỗi sống sượng lắm. Anh không biết nói thế nào với cái thằng cha này, lẫn lộn trong cả đám tình cảm oán giận. Anh mời Vi Dân hút thuốc, nhưng anh ta từ chối, giơ bàn tay ra trước mặt rồi lại cúi xuống viết. Bỗng Tân nghe thấy bên ngoài có tiếng ai quen quen. Anh dòng tai, tim anh đập mạnh, nghe như tiếng Nhật Tân thì phải. Anh xô hai anh đội viên, cùng một lúc Dân đứng dậy, mở cửa. Tân bước theo anh ta, gió lạnh bên ngoài táp vào mặt anh. Phố như thay đổi hẳn, đường ngổn ngang những cành cây gãy, những bàn ghế, những kiện bông, hai cây đổ chặn một khúc đường hẳn lên những vệt xe tăng. Phố xá có người mà trông vắng ngắt đều đều. Tân kêu lên một tiếng, một con chó lông hung hăng và cổ lưng đen mượt chạy ngang trước cửa. "Giống con Lulu quá." Anh nhảy xuống hè, huýt sáo miệng. Con chó trông thấy người quen, vẫy cái đuôi như trong chóng. Nó đứng hẳn lên, hai chân trước đặt lên vai Tân. Tai nó vảnh lên, cụp xuống. Anh vỗ cái đầu nó.
"Sao mày lại ở đây, Lulu? Mày tự do sung sướng hơn tao nhiều."
Tiếng quát tháo:
"Đi mau lên, tự mình làm khổ cho ai bảo, làm mất cả thì giờ của bao nhiêu người."
Nhật Tân đi giữa một đoàn người lộn xộn tiếng lại, vẫn cái ra cơ lăng xám lùng thùng, mũ nhung đen che kín mắt, tay phải chĩa một khẩu súng lục vào lưng một người, tay trái chỉ về phía hàng gai. Người đàn ông mà anh dẫn đi đã đứng tuổi, đeo kính trắng để ria, dáng nhỏ nhắn, nước da trắng trẻo, mặt cúi gằm, khăn xếp và áo bông dài không thích hợp với cái vẻ mặt sáng sủa của một người có học. Bên cạnh là một người đàn bà dắt một đứa con trai, mặc áo len kín tay, mặt cũng cúi gằm.
"Ô ô ô ô."
Nhật Tân kêu lên bốn tiếng khi trông thấy Tân, mặt dài thộn ra. Anh há miệng nhè cái hàm răng khấp khểnh với đôi răng nanh quá khổ. Anh đấm mạnh vào vai Tân, nói uông.
"Sao lại ở đây Tân? Tôi tưởng mày chết lâu rồi kia đấy. Kháng chiến à? Ô ô ô ô."
Nhật Tân lại kêu lên bốn tiếng khi trông thấy Dân. Dân chỉ hai người.
"Quen nhau à?"
"Rất quen, anh cũng quen thằng này à? Sao mày, Tân?"
Tân nhăn mặt.
"Tao lên gặp ông cụ, nhưng ông ấy không về. Thế rồi đánh nhau. Gần sáng thì bộ đội đến, tao lo chồng cụ tao quá."
"Tối hôm qua, tao gặp ông cụ lên chơi cụ Ích Thái hàng đậu mà."
"Thôi tao vội, tao phải đi ngay."
"Anh Dân, anh đóng ở nhà nó à? Xin giới thiệu với anh, nó bắn súng rất giỏi."
Dân gật gù nhìn Tân, mà mặt Tân tái lại. Anh hỏi Nhật Tân:
"Bây giờ về có gặp anh Quốc Vinh không? Nhờ gửi cái thư này, may lắm, rất cần."
"Được, được, thế nào tôi cũng gặp Quốc Vinh, báo cáo cái việc này, tôi đưa ngay."
Nhật Tân vừa nói vừa chỉ người đàn ông đeo kính trắng.
Từ lúc nổ súng có gặp anh Quốc Vinh không?
Chưa gặp.
Mình muốn gặp lắm, nhưng đang bận ở đây, đưa ngay nhé.
Dân thỉnh thoảng đến chơi với Quốc Vinh nên quen Nhật Tân. Anh mến người thanh niên Hà Nội sôi nổi này. Sau khi biết Quốc Vinh dục dịch lấy Phượng, chị gái Nhật Tân, Dân lại càng thân với gia đình ấy. Anh biết họ nghèo, tuy vẫn giữ cái hình thức ăn mặc bề ngoài của người Hà Nội, họ lại có cảm tình với cách mạng. Điều đó làm cho anh yên tâm cho Quốc Vinh. Dần một cô bố mẹ từ nhỏ và không có anh em, gia đình Nhật Tân đã đem lại cho anh nhiều phút vui đầm ấm. Bà mẹ rất tốt, hy sinh tất cả cho 8 đứa con. Việc bà cụ bán ruộng để mua súng cho Nhật Tân đã làm cho anh cảm động. Trông thấy Nhật Tân, anh nhớ cái gia đình ấy. Hình ảnh của Quốc Vinh, hình ảnh thân yêu nhất của đời anh, lạ nổi lên rõ rệt trong trí anh. Từ lúc về đây, anh chưa được gặp một đồng chí nào để hỏi tin tức, nên anh càng tha thiết muốn gặp Quốc Vinh. Ít ra là muốn được biết anh ta bây giờ thế nào. Anh vẫn như thấy bàn tay gầy của Quốc Vinh còn vỗ vỗ trên đùi mình. Anh còn nghe rõ bên tai lời Quốc Vinh dặn dò. Cố diệt đoàn xe nó ở cửa Nam. Nhật Tân ghé tai Dân.
Lão bác sĩ quán anh biết không? Định hàng Pháp đấy. Đêm hôm qua đi trốn, bọn mình vừa túm được.
Anh làm ra vẻ bí mật. Sự thật là anh không dám nói to, sợ mấy anh công an cùng đi lật tẩy. Đêm hôm qua khi nghe tin bác sĩ quán trốn, anh nằn nì xin họ cho đi theo. Họ sục sạo cả đêm. Sáng thì họ gặp tự vệ cửa Nam giải bác sĩ về. Thế là Nhật Tân nhập bọn và tốt lúc ấy cứ làm như mình có công vào cái vụ này.
Nhật Tân khoa chân múa tay. Hay quá, hay quá. Chúng nó sợ nhất là mình phá được điện, được nước. Thế mà mình làm gọn. Tụi lõ trở tay không kịp. Dâm, Hà Nội ngừng hết cả lại. Đồng hồ nhà ga Hàng Cò chết. Đúng 8:05, bây giờ vẫn ghi cái giờ phút lịch sử ấy. Thế mà còn có người đầu hàng. Lạ thật, liều thật. Lọt sao được con mắt của tự vệ Hà Nội.
Anh bắt tay Dân.
Tin tưởng lắm, không ngờ mình cừ thế.
Anh lại ghé tay Dân.
Anh giữ lấy thằng bạn cho tôi nhé. Nó chỉ ăn chơi, như được cái nó bắn súng giỏi đấy. Nó hàng Pháp như chơi, nó lung tung lắm.
Anh nói với Tân.
Mày ở đây, rồi tao lại sau nói chuyện.
Theo hiệu sáo miệng của Nhật Tân, Lulu phóng lên trước. Tân thệ theo bạn.
Mày quên tên Dân à? Tại ấy mà diện vào thì nó cướp hết con cái Hà Nội nhà mình. Không nói nhảm nữa, cứ lắm đấy. Công nhân đã này, lại quân chính Bắc Sơn này, không bị cái chất tiểu như bọn mình, chán bỏ mẹ. Giảng quân sự thì tuyệt, hơn cả Văn Việt kìa. Thôi mày về đi.
Văn Việt là ai?
Bí mật, tao mong rằng mày sẽ kháng chiến như mọi người.
Tao lo lắm.
Tao biết trước, tao bảo mày từ hôm qua, mày không nghe tao cho mày chết.
Anh nghĩ phải lời nhục bạn thì nó mới khá được.
Thôi bước, muốn đi đâu thì đi. Nếu mày không kháng chiến thì mày chỉ nên chết đi thôi.
Đi đến đầu phố Lambert, bọn họ phải dừng lại vì cái chướng ngại dựng bằng những kiện bông trông như xếp trên một bến tàu. Tự vệ và nhân dân đang ùn ùn khiêng thêm những kiện bông và bàn ghế. Người ta đánh rơi lung tung những đệm, những chăn mới tinh ra đường. Một vài cái gối thêu hoa, thêu loan phượng chuẩn bị cho mùa cưới đã mở ra rơi vãi trên hè, trên đường, điểm màu đỏ rực cho cái quãng phố trắng tinh. Nhật Tân giải thích.
Mày có hiểu tại sao không? Đám cưới cũng đánh giặc, mà giặc sợ, bồng cuộn vào xích xe tăng thì gỡ không ra.
Góc phố có người đứng gác sau một ụ cát, người ấy đang nhìn về phía nhà thờ, thấy có người đi tới, anh ta quay lại, thét.
Ai? Đứng lại!
Tân kêu lên và người kia cũng kêu lên, đấy là Vũ Minh, một trong bốn người khách không quen mà biết đã dự tiệc buổi cuối cùng của Tân chiều hôm qua. Vũ Minh cũng nhận ra Tân, người chủ nhà kỳ lạ. Không biết tên nhau, họ đớ lưỡi, chỉ nhìn nhau cười. Những cuộc gặp gỡ kỳ thú hiếm có trong cuộc đời bình thản thường lại hay xảy ra trong những giờ phút mà sự thể như đã tan hoang. Người ta không còn chờ đợi gì nữa. Nó làm cho người ta đang lênh đênh bỗng như được nối lại với cuộc đời. Vũ Minh lúng túng với khẩu súng trường, thò cả bàn tay đeo găng ra khỏi miệng ụ, nắm lấy bàn tay của Tân đưa tới. Buổi sáng, sau khi tự tử hụt, Vũ Minh và Thu Phong lại liên lạc được với anh em tự vệ khu phố. Anh xung phong gác để anh em ngủ. Anh gác đã hơn 2 tiếng, nhưng chưa muốn đánh thức Thu Phong đang ngáy ầm ầm ở trong nhà. Tự nhiên anh thấy thương người bạn mới quen. Trời rét căm căm, gió xoáy và đến tủy. Anh tí súng lên miệng ụ, người xoay đi xoay lại luôn cho đỡ tê cóng. Nhưng mắt anh không lúc nào rời khỏi cái dãy nhà cuối phố. Ở đấy có cái căn nhà nhỏ của gia đình anh. Nó chỉ cách chỗ anh đứng chừng hơn 100 thước mà anh không về được nữa.
nó ở ngay trước tòa giám mục mà quân Pháp đã đến đóng rồi. Qua cái khói lửa của nhà Ngô Tử Hạ, anh thấy ẩn ẩn hiện lên những vệt kẻ trăng trắng của những bức tường sát lại nhau. Anh nhìn cái cột đèn trước cửa sổ nhà mà anh đã đục sẵn gốc. Cửa sổ, cửa ra vào mới sơn màu nâu đen, đều đóng kín mít. Anh nhớ cái bàn học trên gác, nhớ những đứa em gái lên trêu anh những khi anh ngồi học ngủ gật, nhớ cái máy khâu của bố mẹ và những cái tủ kính đầy những quần áo, những mũ, bít tất trẻ con xanh xanh hồng hồng mà nhà anh sản xuất bán cho các hiệu trên phố và gửi đi các tỉnh. Bố mẹ anh đeo kính ngồi với mấy người thợ già, cặm cụi làm việc. Những ngày đầu thu, thức mãi đến đêm khuya. Cái phố nhỏ, không cây cối, với những căn nhà thâm thấp, ngày thường anh thấy nó tầm thường hơn nhiều phố khác. Bây giờ, anh chỉ mong được tự nhiên đi đại trên con đường trở nên yêu dấu lạ lùng. Con đường thân mật, ngày nào anh cũng đi qua. Khi chạy sang nhà bạn, khi đi học, khi đi xem cine. Mới đây, nó đã chứng kiến cái hôn đầu tiên của anh và Mai trong cái buổi chia tay giữa kẻ về quê và người ở lại. Cái gì cũng đã thành kỷ niệm, anh lưu luyến cả những cái ít chú ý. Cái đền Lý Quốc Sư cũ kỹ cũng âm thầm như nhà sư đã dạy cái ông vua dựng lên thành phố này. Cái đền Phù Ủng thờ người anh hùng Đan Sọt mà mẹ thường đến lễ. Anh nhớ anh bạn hôm qua nói phố anh có một cái tháp gì đẹp lắm. Anh thấy phố của mình đẹp, lâu đời. Anh tự trách đã bất công với nó và chỉ mong được phá đi để làm lại như trong phố phương Tây. Cái phố dốc dốc, nhỏ nhỏ, hiển hiện trước mắt bao phủ trong khói trong sương. Thà là xa xôi khuất mắt, đằng này nhìn thấy được mà chỉ biết thở dài. Đầu phố cuối phố đã chia hai thế giới. Anh rét quá, muốn về lấy cái mũ, cái phu la và cái áo bà đờ suy còn nguyên vẹn ở nhà cũng không được nữa. Xa nữa, xanh xanh tối tối, con đường chẳng thi luôn luôn đụng đậy. Từng đoàn xe giặc phóng đi phóng lại. Anh dùng mình mắt trố ra, không hiểu sao những giọt nước mặn mặn trôi trên má, trên sống mũi chảy vào miệng anh và anh nuốt ực.
Vũ Minh gọi: "Thu Phong, Thu Phong, lạ lắm, có người quen."
Mắt nhắm mắt mở, Thu Phong chạy ra. Anh tròn xoe mắt nhìn Tân như một hiện tượng kỳ dị. Anh dụi mắt:
"Ồ, lại gặp. Vũ Minh ơi, nếu lúc lại chúng mình tự tử thì còn gì là đời."
Anh nắm cả hai tay Tân trao đi trao lại như đưa võng.
Tân nói: "Còn đâu hai người nữa, không chừng là gặp."
Thu Phong chợt trông thấy Nhật Tân. Anh hỏi:
"Có phải anh Nhật Tân đấy không? Xin lỗi anh. Anh cũng quen Nhật Tân à? Bạn tôi đấy."
"Tôi có gặp, và nhất là được nghe tiếng anh Nhật Tân. Xin lỗi, đi đâu cũng có một người bạn thân thiết đồng hành." Mọi người đều nhìn Lulu đang nghiền cổ trên miệng ụ. Nhật Tân vốn biết Thu Phong trong những buổi chiều đi bơi ở Hồ Quảng Bá, nhưng không quen. Và lại anh cũng không ưa anh ta. Nhật Tân có cái thành kiến tự nhiên đối với những người đánh đàn ở các tiệm nhảy. Khi có người cho biết là Thu Phong đi bơi tập thể dục, không phải vì mục đích để khỏe, để làm việc, mà chỉ cốt để chơi gái cho được dai sức, thì Nhật Tân còn khinh anh ta nữa. Anh đưa tay lên cái mũ nhung đen như để bỏ ra, nhưng chỉ gật đầu đáp lễ Thu Phong. Chán anh cau lại, cổ sơ mi của Thu Phong đứt cúc, cờ đa vát tụt xuống một cách trễ chàng, để lộ một cái dây vàng đeo thanh giá. Đối với người có đạo nào, Nhật Tân cũng dè dặt, có phần ác cảm. Anh quan niệm họ là ở một thế giới khác anh, họ không phải là Việt Nam. Họ nặng về phía địch hơn là về phía mình. Họ không những không ưa cách mạng mà còn phá và luôn luôn trở thành cái đồi thuộc Pháp. Nhìn Thu Phong, anh có cái cảm giác đấy là một người không tin được. Mặc dù người nhạc sĩ đội mũ tự vệ và đeo súng, nhưng anh lại khoái ở chỗ Thu Phong biết đến tiếng tăm của anh. Anh nói giọng trịnh trọng của một nhân vật:
"Rất hân hạnh được gặp anh. Tôi vội một chút, để khi khác ta nói chuyện với nhau nhiều."
Anh ngả mũ, nghiêng mình chào và giúp bác sĩ quán đi. Sự vội vã là một dấu hiệu của một người quan trọng. Thu Phong nói:
"Anh biết chị Oanh chứ? Chị Oanh con ông thủ Huân Lộc ở phố nhà thờ."
"Vâng, tôi biết lắm.
Có thể gặp được chị ấy không?"
"Có thể lắm, anh hỏi làm gì?"
"Tôi muốn gặp chị ấy để giao lại khẩu súng lục này."
Thu Phong lấy ở trong túi áo ra một khẩu pistolet hạng nhỡ. "Ông Phùng Gia Lộc đã hy sinh ở phố nhà thờ đêm hôm qua. Trước khi chết, ông cụ đưa tôi khẩu súng này để giao lại cho chị Oanh. Không biết chị ấy đã biết cái tin đau đớn này chưa? Đi với anh chắc là gặp được." Nhật Tân phập phồng cánh mũi:
"Được, được, dễ thôi."
Và anh quay lại nói với bác sĩ quán:
"Bác sĩ đã thấy chưa? Một ông già mà như thế đấy, bác sĩ phải biết cái tội của bác sĩ mới được."
anh giơ súng chỉ vòng trời xanh đục vần khói, chỉ phố xá xung quanh.
Hà Nội vẫn như thường, có gì đâu mà sao bác sĩ sợ thế?
Thấy ở hàng hòm, dân phố đang phá hoại, vừa làm vừa ngửa mặt lên không. Anh nói,
cứ tự nhiên, Gia Lâm bị rồi, làm gì có máy bay nữa mà sợ, cứ đàng hoàng vào mà làm.
Anh bắt tay Tân một lần nữa, chợt anh nghĩ ra một điều, hay là cho nó một đòn, phải gây cho nó lòng căm thù giặc. Nó chưa biết căm thù, nó đang lo cho ông cụ nó. Nói bừa là ông cụ nó đã chết, đã sao? Nhật Tân định đóng ngay cái kịch ấy. Hồi năm tiến, anh là linh hồn của những đêm lửa trại. Anh rất hay dựng đứng tin tức, chẳng bao giờ quan tâm đến những hậu quả của những tin anh bịa đặt ra. Bố trí nét mặt, anh sắp thêu dệt một chuyện thật lâm ly, nhưng anh nghĩ làm ngay thì lộ, hỏng. Vấn đề của nó là cái thư, lời cho thật thống thiết, tốt hơn hết là bảo nó về với dân. Về điểm này anh thành thật với anh. Tần ở với vi dân sẽ tốt hơn ở với người khác, ngay cả với anh thì nó biết anh đến tổ cháy rồi. Tần sẽ học tập được ở anh công nhận ấy rất nhiều. Thực ra anh tin dân là vì chỗ quen thân hơn là vì anh ta là thợ. Anh không hiểu công nhân là thế nào, chỉ thích một điều là họ không có cái tiếng tiểu tư sản. Anh hay nói đến công nhân để tỏ ra mình có tinh thần cách mạng. Anh nói,
rồi ta sẽ trở lại gặp mày. Vì dân đóng ở nhà mày là một cái phúc đấy. À này, mày cạo cái ria Mỹ của mày đi, trông đều lắm đấy.
Nhật Tân giục mọi người chạy trên hè phố Hàng Gai. Tân trông theo, Tần gần. Chung quanh người ta đang dựng chướng ngại vật. Phố hàng hòm chất đầy và lồng chồng những hòm đủ các cỡ. Cái còn nguyên gỗ mộc, cái đã đánh vách ni, cái màu quang dầu, cái màu đỏ, cái màu gụ, cái sơn đen, khóa kền, khóa đồng loang loáng. Tiếng chèn chét chặt cây vang lên như đốn gỗ trong rừng. Tiếng cưa xe xe sánh sạch như trong một sừng gỗ. Còn tiếng lợn kêu eng éc làm cho cái buổi sáng rối beng này lại có cái an nhàn của dỗ chạp. Người ta khuân, người ta quăng, người ta xếp, rối rít loạn xị lấm lét người nhìn ra đầu phố, người thì nhìn lên trời. Tần chạy về nhà, anh định theo Nhật Tân nhưng thấy nó lạnh lùng. Anh định nhập bọn với cánh bọn Thu Phong nhưng lại sợ họ coi thường. Anh nghĩ, lạ quá, thằng quen cũ, thằng quen mới kháng chiến tất, trở ra một cái thằng Tân này, nó sẽ đi về đâu? Ngày lúc này nó sẽ ăn uống vào đâu? Hãy về nhà đã, ít ra còn có chỗ nằm tốt, đợi bố về bàn. Bên một cái cây to ở gần nhà Tân, dân cao lớn và hiên ngang nói với mấy anh em tự vệ,
đừng chặt sát gốc quá, đừng chặt cho cây lìa ra, chặt cao cao lên một chút, làm như thế này cây có đổ nhưng vẫn dính vào gốc, như thế xe tăng nó mới khó đi.
Anh cúi xuống hòa con dao chặt vào thân cây phía nhìn ra đường. Tân đến bên anh, nói,
ông dân, ông đã ăn cơm gì chưa? Tôi có thể sang Azida xin mấy con chim về quay, ta cùng ăn không? Việc ấy tôi làm được.